Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân tâm ơi hãy đợi, ta lạc lối chút thôi. Duyên trần xa chân vương, tan mộng thức tính rồi. Tự tài ơi hãy đợi, tham ái tâm dối bời. Niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy ngoài chơi vơi. Chân tâm ơi hãy đợi, phiền não đã buồn rồi. Bên mê vào hư ảo, hạnh nguyện quyết vun bồi.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị, là hôm nay chúng ta học tiếp cái bài của phần Đạo Đế trong bài Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cái giáo lý căn bản nhất, bất kỳ một người Phật tử nào mà mình tu nói Đạo Phật mà ông ta không biết Tứ Diệu Đế thì chúng ta là một thiếu sót rất là lớn. Tại vì bài kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho thế gian tu đắc quả giải thoát đầu tiên là bài kinh này á, tức là bài kinh Tứ Diệu Đế. Nương vào bài kinh này thì các vị đắc quả vị A La Hán, tất nhiên là đắc trong bốn cái tứ thánh quả. Quý vị xem trong kinh Sa Môn Quả thì có sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tứ Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Nam nữ gì, miễn là con người hạ thủ công phu tu tập thì đều chứng được từ sơ quả cho đến tứ quả ở trong kiếp này. Nghĩa là khả năng kiếp này chúng ta có khả năng chứng từ sơ quả cho tới tứ quả. Đó là bài kinh trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy thì chúng ta muốn chứng đắc được tứ quả hoặc là sơ quả, nhị quả, tam quả thì chúng ta nương vào cái bài kinh này. Bài kinh này là gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế, tất nhiên là bốn cái một chân lý mà có bốn cái nhánh chắc thật để dựa vào đó ta tu. Đức Phật đưa ra ở trong thế gian này có bốn điều, đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo, gọi là Tứ Diệu Đế, tức là bốn cái người ta gọi là bốn chân lý. Thực ra chân lý thì không có bốn, có chân lý di diệu nó có bốn chi thì chính xác hơn là bốn chân lý, nhưng mà thường thường sách nó viết là bốn chân lý. Chân lý đã gọi là chân lý thì đâu có bốn hay là ba, đã chân lý là chân lý chứ đâu có bốn cái chân lý. Nhưng mà sách thì viết là bốn chân lý chắc thật, nhưng mà theo thầy nghĩ là chân lý chắc thật có bốn chi, trong đó có khổ, có tập, có diệt, có đạo, thì người ta về công ngôn từ thì nó chuẩn hơn chút. Đức Phật dạy rằng cuộc đời này là khổ, nhiều cái khổ khác nhau, mà nó có ba cái căn bản. Thứ nhất là hành khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là khổ khổ. Tính chất của khổ nó có ba cái. Hành khổ tức là vận động liên tục trong tư tưởng, tư duy, vận động liên tục trên thân của mình, vận động liên tục trên cái khẩu của mình. Như vậy thì gọi là hành khổ. Trong lúc vận động đó chúng ta sẽ va chạm, trong lúc vận động đó chúng ta bị vọng động, nên sanh ra cái bất như ý khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ. Hoại là cái quy luật của sự vô thường, thành trụ hoại không. Hoại trong lúc nó tan ra chúng ta nuối tiếc, lúc nó tan ra chúng ta đau đớn, chúng ta khổ. Cái thứ ba nữa là gọi là khổ khổ, có nghĩa là trong một cái đối tượng từ hai cái khổ trở lên thì nó gọi là khổ khổ, mà mình không phải là hai cái khổ đâu, rất là nhiều khổ. Nên Đức Phật dạy là chúng ta có hai cái lĩnh vực khổ. Thứ nhất là khổ căn bản, thứ hai là khổ riêng biệt, tức là khổ mất căn bản, khổ riêng biệt. Cái khổ căn bản ai cũng giống như ai, vua quan thần dân và ai cũng giống như ai, khổ căn bản vậy ha. Sanh lão bệnh tử ai cũng có, cuộc sống này ai cũng phải bươn chải với cuộc đời này. Ai giống như ai? Lão là già, ai giống như ai? Bệnh ai giống như ai? Chết ai cũng giống như ai. Có nghĩa là bốn cái khổ đó ai cũng giống như ai hết. Rồi thương nhau mà không được sống gần nhau khổ. Ai cũng giống như ai à. Ghét nhau, gặp mặt nhau hoài khổ. Nhịn mặt thấy ứa gan khổ. Rồi là cầu mà không được mà khổ. Tức mong muốn tùm lum la không được gì hết trơn á, khổ. Rồi cái thân này khổ. Ngủ ấm xí thành khổ, tức là sắc thọ tưởng hành thức này. Phải ăn, phải uống, phải thỏa mãn những cái nhu cầu của thân và tâm của mình, sanh ra khổ. Đó là 8 cái khổ căn bản, 8 khổ chính. Còn vô số những cái khổ phụ. Bắt đầu khổ phụ này nha. Chồng quậy, con quậy, dâu quậy, rể quậy, cháu nội quậy, cháu ngoại quậy, cháu nội trai quậy, cháu nội gái quậy, rể của cháu nội gái quậy, dâu của cháu nội trai quậy. Kể ngồi không có gì, bắt đầu mỗi nhà mỗi kiểu nha. Có nhà thì có nhà không. Cái đó mới gọi là cái khổ không căn bản mà. Nghĩa là khổ biệt, riêng biệt của từng đối tượng, từng người. Có nhà có, nhà không. Có nhà con ngoan, nhà con quậy. Đó, nhà con quậy bắt đầu khổ riêng biệt rồi đó. Có gì không? Có nhà chồng quậy, nhà chồng không quậy. Rồi bây giờ là khổ bởi khánh tiệt kiệt tài sản. Tự nhiên cái đùng cái thiên tai bão lũ, hoặc giả là chúng ta làm ăn thua lỗ, hoặc là thua số đề vân vân, thì khánh kiệt tài sản ta khổ. Có nhà có, nhà không. Nhà giàu đâu bị đâu, nghèo bị. Dạ, phải không? Rồi là đánh bài thua khổ. Nên chung lên nó sẽ riêng ra từng cái khổ riêng biệt. Hồi nãy là khổ căn bản là giàu nghèo, hay là trình độ, hay là vua quan có chức vụ gì cũng phải trải qua 8 khổ căn bản đó hết. Còn những cái khổ phụ, tức là những cái khổ mà mang tính chất riêng biệt này nè, thì từng nghiệp của mỗi người, biệt nghiệp khác nhau, sẽ có những cái khổ khác nhau. Nhưng mà người nào ít nhất cũng có 8 cái khổ đó rồi. Vậy thì người ta nói là hai cái trở lên đó gọi là khổ khổ. Còn mình 8 cái căn bản thì khổ khổ thấy chắc rồi, phải không? Dính cái thứ ba liền. Khổ 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 khổ. Nó chồng lên 8 lớp đây rồi. Chưa tới chồng quậy, con quậy, vợ đánh bài, rồi dâu xéo đề, tùm lum la, chứ nó chồng lên nữa. Còn làm ăn thua lỗ, giật nợ, giật hụi, còn bạc tình lan gì tùm lum hết á. Nó khổ dài lên. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta là hành khổ, hoại khổ, khổ chưa? Nên Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, người ta thấy chân lý chưa? Thấy nghiệm si chưa? Còn chưa nói tới là thấy đó rồi mất đó nữa chứ, là vô thường, phải không? Nên chúng ta khổ nhiều thứ lắm, cuộc đời này nghiệm lại đi. Có gì thấy vậy chứ nó không sung sướng được nhiều đâu. Sáng lay quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì đời đà rựng sáng rồi. Sung sướng thì ít mà khổ đau nhiều, và tính chất vô thường nó thường hay mất đi lắm. Có này rồi nó mất đi, nó luôn luôn lúc nào gọi hai chữ gọi là bấp bênh. Cuộc sống này bấp bênh lắm, thấy đó vậy đó. Chứ chúng ta không sở hữu nó hoài đâu, có thời gian rồi mất cả. Nên thân mình cũng vậy, có thời gian rồi mất cả. Nên người trí bắt đầu người ta mượn thân này để người ta tu, vì người ta thấy cuộc đời nó khổ vậy rồi, bắt đầu người ta tìm ra cái nguyên nhân nào để đau khổ để người ta tu tập. Thì nguyên nhân đau khổ là chữ tập á. Khổ là cái hiển bày hiển thị cho cái quả nhìn thấy. Còn chữ tập là nguyên nhân của đau khổ, để người ta thấy nguyên nhân nào để dẫn ra cái đau khổ đó. Thì trên quá trình của nhân quả, Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh. Chúng ta ái tức là thương yêu, dục đó là muốn có. Mà trong đây á, có 5 cái món dục: tài sắc danh thực thì. Tài là tài sản, tài lợi vật chất á. Sắc á, tức là sắc tướng, là cái đẹp, cái màu sắc ở bên ngoài, cái sắc tướng bên ngoài. Danh á, là danh dự á. Thực á, là ăn uống. Thì là ngủ nghỉ. Tức là tài sắc danh thực thì là có 5 cái món dục đó. Do mình ái cái đó đó, do mình ái 5 cái món dục, tức là do mình thương yêu muốn có 5 cái món dục đó, mà chúng ta làm một cái nghiệp nhân đau khổ, nên mình bị quả đau khổ ngày hôm nay. Vậy là nguyên nhân tận cùng của đó là do ái của 5 cái dục mà sanh ra. Cái chữ thứ 3 là chữ diệt. Diệt có nghĩa là sau khi diệt khổ rồi, có nghĩa sau khi không còn đau khổ, mình chứng đắc cái gì? Thì Đức Phật dạy sau khi không còn đau khổ, chúng ta chứng đắc được Niết Bàn, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn có 4 cái đức, gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Niết Bàn không còn đau khổ. Chân thường có nghĩa là còn hoài, không bao giờ mất, bất sanh bất diệt. Chân lạc là không bao giờ buồn, luôn luôn lúc nào cũng vui. Chân ngã là chùm khắp vũ trụ càn khôn. Chân tịnh là không bao giờ động loạn và ô nhiễm, gọi là Niết Bàn. Ai tu chứng đắc được 4 cái đó thì chứng đắc được Niết Bàn. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, gọi là 4 đức của Niết Bàn. Khi 4 đức của Niết Bàn có thì tâm ta dụng vô trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, sẽ có đầy đủ công đức công năng của tâm mình từ bi hỷ xả. Đó là diệt đó. Sau khi diệt đạo chứng đắc được đó đó, chân thường không bao giờ sanh tử, luôn luôn lúc nào cũng tồn tại, gọi là chân thường. Chân lạc là luôn luôn lúc nào cũng được an lạc, không bao giờ buồn. Chân ngã là chùm khắp cả pháp giới chúng sanh. Chân tịnh là không nhiễm không động. Ai chửi chửi bình thường. Ai mê gì mình không mê đó. Ta mê bài mình không mê bài là không nhiễm. Ta mê số mình không mê số là không nhiễm. Ta mê sắc mình không mê sắc là không nhiễm. Rồi người ta chửi, người ta mắng, mình cũng không động tâm nữa, tức không nhiễm không động. Như vậy thì đó là 4 đức của Niết Bàn đó. Ai chứng đắc được Niết Bàn có gì sung sướng lắm, không bao giờ buồn phiền hờn giận gì ai chân á. Trong sát thân này chứng đắc được Niết Bàn ta gọi là hữu dư Niết Bàn. Còn sau khi á mà rời khỏi cái thân này á mà mình nhập vào trong Niết Bàn á, thì ta gọi đó gọi là nhập Niết Bàn vô dư. Vô dư tất nhiên là không còn quay lại nữa. Tức là hữu dư là còn một chút cái thân này. Còn vô dư là tức là không còn cái thân quay lại để mà người ta vui buồn hờn giận. Như vậy thì người ta thấy là sau khi mà diệt khổ thì chứng đắc được Niết Bàn, có nghĩa là chứng đắc được sự an vui ở trong nội tâm khi chúng ta còn sống. Nên có những người nói rằng là mình tu vậy sau khi chết mình mới đắc quả hả? Không đâu, đắc quả tại thế gian này. Cái quả mình đắc là cái gì? Tức là mình được giải thoát ở tại thế gian này. Giải thoát khỏi gì? Khỏi kiết sử và triền cái. Kiết sử là gì? Kiết sử là những cái trói buộc của tâm mình mà mình làm nô lệ với nó. Bây giờ ví dụ như mình giàu có, tối ngày nghĩ tới tiền, mình khổ vì tiền, là tức là mình nô lệ bởi tiền. Mình có người vợ đẹp, tối ngày lo cho vợ không à, là mình nô lệ với cái thương yêu đó. Rồi mình có nhan sắc, tối ngày mình lo cho nhan sắc mình không à, tấp tấp tô tô, cắt cắt sơn sơn, tối ngày nhiêu đó à. Như vậy đó, là mình nô lệ bể sắc đẹp. Rồi là có người là ham mê chức vụ, nô lệ trong quyền lực. Có người ham ăn là nô lệ trong cái vật thực. Có người ham ngủ là nô lệ ở trong cái sự nghỉ ngơi. Vân vân. Như vậy thì mình bị nó câu thúc. Mình luôn luôn lúc nào cũng bị nó dày dò, bị nó làm cho đau khổ hết. Người ta gọi là nô lệ đó. Nên cái người không bị kiết sử nữa, tức là không đó, cái đó không trói buộc mình nữa. Mình đi đâu đi, mình làm gì làm mà nó không có làm ta bận lòng bận tâm nữa, thì cái đó gọi là giải thoát khỏi cái đó. Bây giờ mình giải thoát khỏi tiền chưa? Đi đâu cũng phải nghĩ tới tiền chứ. Không có tiền khổ, có tiền nhiều lên mặt với người ta. Tức là tiền nó sai khiến mình, để cho người ta có những cái trạng thái của tâm, để người ta có những cái vọng động của tâm. Đó là bị tiền sai khiến, tức là người ta bị kiết sử bởi tiền. Nên ta tu ta vượt qua khỏi kiết sử đó đó. Kiết sử của tiền, kiết sử của danh, kiết sử của lợi, kiết sử của sắc đẹp, kiết sử cái xung quanh, ta thoát ra khỏi tất cả những cái đó hết. Như vậy người ta vượt qua cái kiết sử. Cái thứ hai nữa là cái truyền cái, tức là cái che tâm của mình. Ví dụ như mình thấy cái này mà không thấy cái khác, bị đó che hết rồi. Thấy vàng quên tình này, gặp ba mình cũng xô lấy luôn nữa, má mình đó mình cũng xô lấy luôn nữa, gặp anh mình cũng đi thưa ra tò luôn nữa. Mình thấy vàng thấy tiền á, mình quên mấy cái khác hết rồi. Có nghĩa là nó che mắt mình, mình không thấy gì hết, chỉ thấy nó thôi, chứ mình không thấy cái khác nữa. Như vậy thì chúng ta là mới thấy được là cái người mà vượt qua kiết sử và vượt ra truyền cái là không còn bị trói buộc nữa. Người mà không còn bị trói buộc á, người ta gọi là giải thoát. Giải thoát cái gì? Thoát khỏi trói buộc của kiết sử và trói buộc của truyền cái. Nên chúng ta thấy là người mà thoát khỏi những trói buộc của kiết sử và của truyền cái rồi thì người này được giải thoát, là người này chứng đắc được niết bàn, gọi là Nibbana. Như vậy cái đó gọi là diệt đạo đó. Mà muốn diệt đạo đó thì phải có con đường, phải có cách thức, phải có phương pháp. Thì Đức Phật dạy cái chữ thứ tư là chữ đạo đế. Đạo đế tất nhiên là cái con đường, là cái phương pháp mà ông ta đi đến cái sự diệt đạo đó để tận diệt đau khổ. Đó là khổ tập diệt đạo. Đó là chữ đạo đế á. Vì đạo đế Đức Phật đưa ra có 37 cái chi, tức là 37 phẩm để trợ đạo cho ông ta tu tập. Để mình đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Có nghĩa là 37 phần. Ai chỉ cần nắm một phần tu tập thôi người này sẽ đắc. Nắm phần thôi, không cần phải nắm hết 37 phần. Trong Phật pháp có hai cái là ông ta nắm một điều đây, ông ta đi tới luôn sẽ đắc. Nắm hết điền lược cũng không sao nữa, nhưng mà nắm một điều cho chuyên sâu cái đó thôi cũng đắc. Ví dụ như ông bàn đặt chẳng hạn, Đức Phật dạy cho ông là chỉ đi quét rác cho sân chùa, quét rác, ông định ở trong đó, ông tập trung tinh thần vào trong đó, phát huy được trí tuệ vào trong đó, ông cũng đắc nữa, ông đắc thiền luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là trong nhà Phật là ông phải luôn luôn, lúc nào ông ta phải học hết giáo pháp của nhà Phật. Chúng ta học nhiều cũng được, học ít cũng được, nhưng mà phải chọn một cái pháp để chúng ta đi chuyên sâu vào trong pháp đó thì chúng ta sẽ chứng đắc. Nên trước thì chúng ta học là tứ niệm xứ, tức là bốn cái pháp quán. Quán bốn cái nơi: thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân này thì bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán để làm chi? Để cho tâm ta đừng mê đắm, bị kiết sử và truyền cái nữa. Chúng ta quán á, quán thân bất tịnh, không mê sắc tướng, không mê thân của con người mình nữa. Do đó mình thoát khỏi cái thân này, thoát khỏi cái mê đắm của thân người khác. Cái đó là quán thân bất tịnh á. Quán thọ thì khổ. Thọ tức là mình nhận, lãnh lấy vào trong tâm của mình á. Khi mình nhận lãnh lấy vào trong tâm của mình cái gì thì mình bị lo lắng với cái đó. Mình nhận lãnh lấy trong tâm cái gì á thì mình bị ràng buộc bởi cái đó. Như vậy á thì người ta nói là thọ khổ. Khổ chỗ người ta bận lòng, khổ người ta bận tâm. Bây giờ ví dụ như mình coi coi á là mình nhận cái sự yêu thương ai thì mình phải lo lắng cho người đó. Mình nhận cái ghét ai thì mình bực mình đối với người đó. Mình bận cái nhà thì mình nhận cái nhà, mình bận tâm với cái nhà. Nhận cái lớp học thì chúng ta cũng phải bận tâm với lớp học. Mà khi mình bận tâm thì mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận với nó. Như vậy cái gọi là thọ khổ. Thọ tức là nhận lãnh. Nhận lãnh là mình đưa vào trong tâm của mình. Đó gọi là sự nhận lãnh, là thọ. Nếu người ta chửi mình mà mình không đưa vào trong tâm mình thì mình không có thọ. Bây giờ ví dụ nè, ta chửi mình ngu quá, mình cười bình thường à, không nhận cái đó vô, không nhận nó vô thì chúng ta không có phiền não. Nhận nó vô thì chúng ta bắt đầu bị phiền não. Sau cái nhận thức đó vào, tất nhiên là khi mình biết, mình phân biệt được cái đó là đang chê mình hay là khen mình. Như vậy thì mình lưu lại trong biển A lại gia thức, thì lập tức cái tâm sau đó là tâm ghét hoặc là tâm ưa, tức là tâm thọ lạc và thọ khổ sau khi cái thức phân biệt đó. Như vậy thì một người thọ lạc, một người thọ khổ đều là khổ hết. Thọ khổ thì nó khổ chắc rồi mình không nói. Nhưng mà thọ lạc tại sao khổ? Tại vì cái lạc nó không bền. Thọ cái lạc đó, lạc nó cũng không bền, không chắc. Mà chúng ta muốn có cái trạng thái đó nữa. Như vậy thì gọi là ái thủ hữu. Mình thương yêu nó, mình muốn có nó nữa, mình muốn giữ lại trạng thái đó thì gọi là ái thủ hữu. Mà bây giờ nó có nó không bền rồi, nó mất, do đó mình muốn có hoài. Mà mình có hoài á thì là mình đau khổ hoài. Do đó mà thọ lạc thọ khổ gì người ta cũng khổ chứ nghe. Chứ không phải là thọ lạc á thì là sướng đâu, mà thọ khổ á là nó không sướng. Thọ khổ không sướng nhưng thọ lạc nó cũng không sướng luôn nữa. Thọ lạc nó phải thọ lạc hoài, thật là hoài là cực lạc rồi. Lạc hoài là thường lạc, là niết bàn rồi. Nhưng mà cái lạc này nó nấp bấp bênh lắm, vui chút là buồn à, vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu, có chút xíu gì đó rồi chúng ta lại khổ với nó. Như vậy thì thọ nó là khổ à. Thọ tức là nhận lãnh trong tâm. Nên khi mà ai nói gì nói, hoàn cảnh sanh ra chúng ta không nhận lãnh tâm thì chúng ta không còn khổ nữa, thấy không? Cái gì như vậy gọi là thọ là khổ đó. Trong cái tứ niệm xứ á, thân thọ tâm, tâm là vô thường, mình quán tâm vô thường là mình ngồi tác ý là tâm là vô thường, tức là tâm luôn luôn lúc nào cũng thay đổi theo thời gian, gặp hoàn cảnh thay đổi, gặp người thay đổi, thời gian nó thay đổi, tâm mình vô thường vậy đó. Có phải hôm qua không nói hứa đủ chừng bữa nay gặp cái là quăng cây cơ với cục lơ rồi. Anh cất nhà để cho anh mượn 300 triệu, quý thầy bị nữa nè, thầy có một thầy bạn, có cô Phật tử, thầy cất chùa đi cho thầy mượn 1 tỷ. Trời ơi, nghe nó sướng dễ sợ luôn. Gỗ đầu kêu vật liệu về cất, thầy cấp này là ngân hàng không có giải ngân được, kẹt quá thầy. Thôi giờ thầy cất đi rồi từ từ con đưa từ từ. Nào có gì cất đi rồi thiếu nợ vật liệu người ta quá trời luôn, với lại hỏi. Trời ơi thầy xui quá, thầy công ty làm ăn không được, thua lỗ trơn. Bây giờ chắc có lẽ là cũng khó lòng mà giúp thầy được. Mô Phật. Nợ gần 1 tỷ đồng. Trời ơi. Người ta lại vật liệu, người ta lại kiếm ổng trốn không à. Bữa đó lại chùa ngồi nói chuyện chơi, cái gói cô kia đi ngoài vô. Thầy nói tôi không có chùa. Là trời sao có chùa, nó không có chùa, ai dám nói dốc không? Ông nói thầy nói cứ nói đi rồi chút xíu tôi giải thích. Ai nhà đâu hỏi ra nói chùa không? Không thấy. Thấy, không thấy. Để tôi ngó ra ngoài này tôi không thấy. Nãy giờ tôi nhìn ra nãy tôi không thấy. Tức là mình nhìn đây không thấy, ổng ngoài sau lưng mình sao thấy? Nói mình nói dốc mà phải cũng phải có cái kiểu như là không bị làm sao mới được. Nói là có thấy không không? Là nãy giờ tôi nhìn ra ngoài này tôi không thấy. Mình đâu bị gì đâu. Phải không? Mình tôi nhìn ra tôi không thấy chứ đâu nói tôi nhìn vô. Phải không? Nhìn ra không thấy chứ ổng lỡ giận vậy mình nói sao vậy? Mình nói dốc không dám nói dốc. Nãy giờ tôi nhìn ra tôi không thấy. Người ta đâu có để ý mình cái chữ nhìn ra. Không có gì, nói là nãy giờ nhìn ra tôi không thấy. Cái cậu đi về cậu nói, trời ơi, vật liệu. Rồi hiểu bởi vì hôm qua hứa người ta vậy, quý vị bữa nay vậy đó, chết người ta chưa? Do đó mà người ta mới thấy là khổ, là khổ chứ đó. Cái tâm mình nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Mình quán cái điều đó quý vị, mà mình không cố chấp cái gì cả. Dầu cho người ta phản bội mình đi nữa, thấy cũng bình thường. Đức Phật dạy tâm vô thường rồi, phải không? Hôm qua yêu em chọn đời chọn kiếp, bữa nay là đi mất biệt là biết rồi. Bình thường. Đức Phật nói trong kinh này, cái gì vậy nên cái gì? Đức Phật nói kinh nói không bao giờ sai, ta gọi là y như trong kinh. Phải không? Kinh nói là tâm vô thường, mà hôm qua hứa đủ dừng bên này bỏ người ta đi có vợ bé, phải không? Vậy bình thường y như trong kinh này, kinh nói y chát vậy đó, tâm vô thường. hôm qua vậy đó, hoàn cảnh vậy đó, mình đẹp vậy đó thì người ta thích. Bữa nay mình răng cỏ rồi xíu lơ xíu lúng hết trơn rồi, ai thích nữa không? Nó vô thường. Rồi các cái pháp vô ngã, tức là không có gì có thực thể hết, mà nó nương duyên tựa gá vào nhau nó mới thành hình, và cuối cùng nó rã ra đi. Đó là tứ niệm xứ á. Còn kỳ rồi mình học tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là cần bốn cái điều mà tinh tấn. Cần phát huy những điều thiện đã phát sanh, cần tạo điều kiện những điều thiện chưa phát sanh được phát sanh, ngăn chặn những điều ác đã phát sanh không cho nó tiếp tục, và chặn đứng những ý định ác chưa phát sanh, đừng cho nó phát sanh. Tức là bốn cái điều đó gọi là tứ chánh cần, là được tám rồi phải không? Trong 37 phẩm giới đạo á, bữa nay chúng ta học tiếp phần thứ ba, bốn phần nữa, gọi là tứ như ý túc. Mà tứ như ý túc á thì người ta gọi đó là thứ thần túc, có nghĩa là nó có công năng. Mà tại sao có công năng? Là tại vì chúng ta thực hiện tứ như ý túc này đi vào được trong định. Cái người nào thực hiện tứ như ý túc này thì dễ dàng vào trong định. Đây là nền tảng để đi đến tịnh. Mà định á quý vị, là phát huy được trí tuệ, trí tuệ hết vô minh. Định á thì phát huy được thần lực, nên ta gọi đó là tứ thần túc. Như vậy á thì phần số 1 á quý vị, chúng ta định nghĩa tứ y túc mà mở đề là nói về tứ nhị túc, có nghĩa là bốn cái chân mà làm cho chúng ta được như ý. Như ý nghĩa là gì? Là chúng ta muốn vậy đó, được vậy đó, rồi như ý, như ý muốn của mình. Nên nếu mình làm được bốn cái điều này thì chúng ta sẽ được định. Mà định thì mở toang các cái kho tàng ở phía trong biển A Lại Gia Thức của mình, nên nó có bốn cái như ý vậy. Nên ở phần đầu tiên mở đề, phần thứ hai chánh đề, quý vị, chánh đề đó có phần một gọi là định nghĩa ý túc là gì. Thì trong này định nghĩa tứ nhị túc là bốn cái phép thiền định, nói cho rõ là bốn cái phương tiện giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa, gọi là samadhi. Tam ma địa gọi là chánh định, gọi là tam muội, chữ tam muội gọi là chánh định. Như vậy đó thì bốn cái pháp này sẽ đi đến chánh định nếu chúng ta thực hiện bốn cái pháp này. Mà có định thì phát huy được trí tuệ, và có định thì chúng ta làm gì cũng theo ý chúng ta được hết á. Ở trong Phật học phổ thông, hòa thượng nói rằng chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, có nghĩa là chúng ta gom tâm một chỗ á thì không có cái gì mà chúng ta làm không được cả. Mà không có gì làm được có nghĩa là như ý còn gì nữa. Mà đây là bốn pháp để đi đến cái chế tâm nhất xứ, tức là đi đến tam ma địa, đi đến chánh định samadhi. Như vậy thì mới gọi là tứ nhị túc. Cái này đi đến định, định thì chế tâm nhất xứ, và vô sự bất biện là cái gì mình làm cũng được hết. Mà trong cái gì làm được có nghĩa là như ý. Như vậy thì bốn pháp này pháp như ý. Mà cái như ý này nó phát huy được thần lực thì mới gọi là tứ thần túc. Như vậy thì mình muốn thành công, muốn thành tựu thì chúng ta phải có bốn cái pháp này. Pháp thứ nhất là dục như ý túc, thứ hai là tinh tấn như ý túc, thứ ba là nhất tâm như ý túc, và thứ tư là quán như ý túc. Phần thứ nhất là nội dung của bốn cái như ý túc này. Chúng ta qua phần số 1 là dục như ý túc. Mình đặt câu hỏi, sao tu mà còn dục? Dục là gì? Dục là muốn. Thường thường là chúng ta có năm cái món muốn: tài sắc danh thực thì. Tất nhiên là tài lợi, sắc đẹp, sắc tướng, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, có năm cái đó thì gọi là dục. Mà mình để ý đây gọi là dục vọng. Dục vọng chứ không phải là dục chơn. Dục vọng là những cái ham muốn mà làm cho chúng ta đi đến những đau khổ. Còn dục chơn là những cái muốn mà đưa đến cho chúng ta đến sự giải thoát giác ngộ. Ví dụ chúng ta muốn danh, muốn lợi, muốn tình, muốn ăn uống ngủ nghỉ, bị đau khổ trong đó đó, nó có hay không có, làm ta bận tâm bận lòng với cái đó Còn giờ mình muốn gì? Muốn tụng kinh, muốn niệm Phật, muốn đi chùa, muốn ăn chay, muốn thiền định, muốn đắc thiền, muốn đắc pháp, cũng muốn cái gì? Nhưng muốn đó là muốn gì? Muốn đi đến giác ngộ giải thoát, phải không? Chính những cái điều mình muốn đó là nền tảng để đến giác ngộ giải thoát. Nên đối với những người nói là tu là ham muốn là sai. Không phải. Tu á, dục vọng mới sai. Có nghĩa là cái dục đó để thỏa mãn nhu cầu thân và tâm mình. Mình bị gieo một cái nhân ác cho mình, làm đau khổ cho mọi người, thì cái đó gọi là dục vọng, nó đọa lạc chúng ta xuống. Còn những cái muốn, những cái thanh cao, còn cái kia muốn nó thấp hèn, hai cái khác nhau. Muốn thanh cao là muốn thiền định, muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn tụng kinh, muốn niệm Phật, muốn được tu, muốn được ngồi thiền, đó là muốn hết mà. Muốn gặp bậc thiện tri thức, muốn gặp Phật, muốn sanh về Tây Phương, muốn sanh về cõi trời, muốn chứng đắc Niết Bàn, muốn chứng đắc đắc quả thánh, tứ quả thánh, đó mới muốn đó. Còn dọc cái những ta muốn đó, thì những cái muốn đó là muốn cao thượng, nó không phải chiều theo thị dục của bản thân mình. Thị dục bản thân mình là thân và tâm phàm, là thị dục của bản thân. Cái phàm mình muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, phải không? Mình đâu phải muốn chiều theo tâm phàm đâu, mà những cái muốn đó là hướng tâm về thánh tâm. Chúng ta hai hệ thống tâm, tâm phàm và thánh, nên đó mình hướng về thánh tâm mà mình muốn. Nên đến người tu á, đầu tiên á là ta thay đổi cái muốn từ cái muốn thấp hèn sang cái muốn thanh cao. Chứ không phải nói người ta muốn cái mình nói là người ta muốn là tu không đắc đâu. Nó có sự chuyển tiếp từ phàm sang thánh, bỏ những ham muốn thấp hèn, thế vào những cái muốn thanh cao. Mỗi lần muốn ăn thịt, uống rượu, bây giờ muốn ăn tàu hũ, nước tương. Mỗi lần là muốn là đánh bài giải trí, bây giờ muốn tụng kinh niệm Phật để hết buồn, cũng muốn gì? Hai cái khác nhau. Nên dục như túc là sự mong muốn một cách thiết tha, là sự mong muốn cho kỳ được một rồi mới thôi. Muốn đến khi nào mà chúng ta đạt được như ý định thanh cao thôi, đó gọi là dục như ý túc. Mong muốn tha thiết. Như vậy thì cái tâm tha thiết, ví dụ như mình là mong muốn tha thiết cho mình được sám hối, bỏ những cái lỗi lầm của mình, thì cái tâm muốn tha thiết đó lên trước bàn thờ Phật người ta sám hối. Muốn gì? Muốn diệt đi tất cả những tâm ác của mình, muốn đi diệt đi tất cả phiền não của mình, muốn diệt đi tất cả đau khổ của mình. Nên tâm mình rất là tha thiết lên trước bàn thờ Phật của quý vị, chúng ta quỳ nhỏ lệ máu mà sám hối. Khi chúng ta muốn diệt những cái đó, ta tác ý mà tác ý muốn diệt những cái đó, đó là những cái muốn chân thành tha thiết mà muốn thanh cao. Đến chừng nào diệt được thôi, mà diệt được là như ý vậy đó. Rồi dục như ý. Như vậy thì mình muốn là niệm Phật đi đến nhất tâm. Chúng ta quyết tâm thực hiện cái muốn đó bằng cách ta niệm Phật liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Rồi chừng nào đạt được nhất tâm thôi, như ý tu. Chúng ta muốn đi đến như ý mà. Mình muốn niệm Phật nhất tâm, nhưng cuối cùng mình niệm Phật được nhất tâm, tức là như ý còn gì nữa. Mà muốn vậy thì chừng nào mình thực hiện, đời này không được, đời sau nữa biết được thôi. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc có gì mà niệm Phật. Niệm Phật chừng nào giảng sanh thôi. Có nghĩa là đi đến dục như ý túc, tức là cái muốn mình nó chân thành tha thiết lên. Mà muốn này nó ngược với muốn thấp hèn nha. Chiều thì dục bản thân mà muốn những điều thanh cao, muốn hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Hai này khác nhau nha. Nên đó mai mốt á, ai á, nói mình đã tu mà còn ham muốn là tôi muốn thanh cao, muốn thanh cao với muốn thấp hèn hai cái muốn khác nhau à, không có gì, chứ không phải là nó giống nhau đâu. Muốn thấp hèn là chiều theo thị dục của bản thân, của tâm và thân của mình, là những nhu cầu của tâm và thân mình để thỏa mãn, gọi là muốn thấp hèn. Muốn thanh cao là muốn rời bỏ, thoát khỏi những cái ràng buộc của thân tâm đó, gọi là giác ngộ giải thoát đó. Muốn rời bỏ sự ràng buộc của nó, rời bỏ sự kiết sử và truyền cái, muốn rời bỏ những cái đó. muốn không bị tiền làm chúng ta đau khổ, muốn không bị tình làm chúng ta đau khổ, muốn không bị sanh lão bệnh tử này làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta những cái muốn nó thành cao phải không? Như vậy thì thực hiện đi, làm cho bằng được, tới khi nào mà đạt được những điều đó gọi là dục như ý túc. Bây giờ mình có muốn muốn thành thánh không? Muốn thành thánh hả? Rồi tu đi, tu riết thành đó, có gì dục như ý túc, nghe đạt được đúng như cái mong muốn của mình mà tha chân thành tha thiết quyết tâm vượt lên cho tới thôi. Như vậy thì sau cái bài kinh Bát Nhã, nếu mà có cái bài chú yết đế mà hai yết đế mà hai tăng yết đế bồ đề ta bà ha đó, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua, có nghĩa là mình muốn cái điều đó, thực hiện điều đó, chừng nào đạt được điều đó thôi. Nha quý vị con nhà Phật đó, những cái muốn thanh cao bắt đầu đạt những điều đó gọi là dục như ý túc. Chứ không phải là mình muốn ăn cái ra mua ăn vậy là gọi là dục như ý túc mô Phật. Cái đó là dục như ý bỏ luôn á, dục như ý túc. Dục như ý túc là muốn thanh cao, muốn đi đưa đến những sự giải thoát giác ngộ, thì chúng ta quyết thực hiện cho bằng được cái đó để vượt qua các kiết sử và truyền cái, gọi là những cái dục thanh cao, ham muốn thanh cao, còn kia ham muốn thấp hèn, hai cái khác nhau. Tham muốn thấp hèn để thỏa mãn tham muốn thấp hèn đó, chúng ta gieo nhiều nghiệp lắm. Muốn ăn cho ngon bắt đầu cắt cổ con gà, bắt đầu chặt đuôi rắn lấy máu pha rượu rồi ăn ốc khỉ rồi ăn tiết canh rồi. Ta đó là cái dục đó, theo cái bản thân mình muốn ăn vậy đó, mình dục đó có gì mà đó không đưa đến giác ngộ giải thoát cho mình, mà đưa đến thất nghiệp và đưa đến đó, người ta trói buộc trong cái ăn uống đó. Nghĩa là tối ngày nghỉ ăn món gì cho nó ngon, chế ra bò 7 món rồi là chó 9 món gì, bắt đầu chế ra, người ta bị trói buộc trong cái miếng ăn, tối ngày bị trói buộc nó không thoát ra được đó, có gì vì thỏa mãn càng bị trói buộc. Còn cái dục thanh cao á, càng thỏa mãn thì càng nó được giải thoát, càng an vui. Còn á, cái dục thấp hèn á, thì càng trói buộc á, càng thỏa mãn thì càng bị trói buộc. Có phải á, là mình muốn ăn này ăn kia, muốn thỏa mãn miệng mình, bắt đầu mình đi kiếm con này ăn kia, mình làm thịt ăn hoài, nó trói buộc vô từ tắt hoài. Thỏa mãn càng trói buộc là cái dục thấp hèn ở trong cái ngũ dục này nè. Mà mình càng cho nó thỏa mãn thì càng bị trói buộc, là càng bị kiết sử. Nên khi mà mình dục thanh cao á, mình muốn điều đó, mình quyết tâm thực hiện á, thì nó càng gỡ ra những cái trói buộc. Nên dục thanh cao là gỡ ra cái trói buộc, dục thấp hèn là quấn thêm cái trói buộc. Nó có hai cái dục khác nhau, không phải giống nhau đâu, bên phàm bên thánh á, có gì hai cái khác nhau đó. Nên khi thỏa mãn cái dục thấp hèn á, có gì không thể gọi là dục như ý túc à, mà đó gọi dục có sự trói buộc. Khi mà chúng ta hướng tâm đến á, cái dục để giải thoát, để giác ngộ á, để thỏa mãn á, thì cái đó gọi là dục như ý túc. Nên về nhà quý vị chúng ta lại mong muốn là sao cho chúng ta được ngồi thiền được, mong muốn sao cho chúng ta niệm Phật được an lạc, mong muốn sao mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chúng ta chết đi, mong muốn sao là chúng ta tụng kinh, mong muốn sao ta có sức khỏe để tu, mong muốn sao quý vị, những cái mong muốn đó không phải là điều xấu, đó là hướng tới quả vị thánh đó. Tại những điều chúng ta mong muốn đều đưa đến giác ngộ giải thoát cả, đó gọi là mong muốn thanh cao. Nên về nhà mình lập cái bảng để là mong muốn thấp hèn, mong muốn thanh cao, một liệt kê cái 2, 3, 4 bên đây, còn bên đây liệt kê 1, 2, 3, 4 bên đây, bỏ cái thấp hèn lấy cái thanh cao, quyết chí thực hiện cho bằng được cái này gọi là dục như ý túc. Về nhà đâu mình điển nha, chứ không phải cái gì cũng muốn. Nên ta nói là con cháu dòng họ thích nè, Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni, còn mình là thích đủ thứ, thích tùm lum, không cũng thích vậy, không có gì. Như vậy thì ngài Thích Ca Mâu Ni tức là năng nhân tịch mạc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là ngài đi đến thương yêu chúng sanh, cứu độ chúng sanh và tĩnh lặng tịch tịnh của thiền định. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Còn mình thích đủ thứ là đích thích thỏa mãn dục vọng của thân và tâm mình, những nhu cầu của thân và tâm. Thân nhu cầu gì? Ăn uống ngủ nghỉ. Tâm nhu cầu gì? Tâm nhu cầu giải trí. Tâm nhu cầu được yêu thương, được chiều chuộng, vân vân. thì chính thỏa mãn những cái đó thắt thêm những cái nghiệp quả của thế gian. Và phần thứ hai đó quý vị là tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc là sự dũng mãnh chuyên nhất vào pháp thiền định mà mình đang tu. Phần trên chỉ là một sự ước muốn, dù đẹp bao nhiêu cũng không thành tựu nếu ta không có tinh tấn. Cái này là cái bước tiến lên là sự tinh tấn. Tinh tấn để đi đến thiền định. Bây giờ ví dụ như là cái pháp đó mình chọn đúng pháp rồi, bắt đầu người ta tinh tấn. Ví dụ như mình chọn pháp môn niệm Phật, người ta tinh tấn niệm Phật, hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, không còn hướng tâm thế gian nữa, người ta niệm Phật trì tâm bất diễn, luôn luôn lúc nào cũng áp dụng pháp môn niệm Phật ở trong tâm mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thậm chí nói chuyện của người với người khác trong lòng mình cũng niệm ở trong tâm á, A Di Đà Phật, lúc nào cũng nhớ tu chứ, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ tu tập đó. Lúc nào tinh tấn tu tập. Tinh tấn có nghĩa là sự siêng năng, siêng năng cho đến lúc nào đó người ta đắc pháp thì thôi. Thì lúc nào đắc pháp thì gọi là như ý túc, có nghĩa là sự nỗ lực tinh tấn này đi đến đạt được một cái định mà ông ta đang đi trên cái pháp môn tu tập. Nếu một cái pháp môn nào không đi đến thiền định, pháp môn đó ông ta tu sai. Có nghĩa là tất cả các pháp môn đi đều đến thiền, và tất cả pháp môn đều đi đến định cả. Thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ví dụ chúng ta trì chú, tâm ta hoàn toàn lắng lặng. Chúng ta niệm Phật, tâm lắng lặng. Chúng ta ngồi thiền, tâm lắng lặng. Thiền chỉ, tâm lắng lặng. Thiền quán, tâm lắng lặng. Thiền chỉ quán, tâm lắng lặng là đúng rồi đó. Lắng lặng là gì? Trước pháp trần tâm mình không động loạn nữa thì chúng ta hành pháp đúng. Còn bây giờ mình cốc cốc beng beng cốc cốc chửi cái nổi sân lên gầm rầm chửi lộn sụm chân rồi hành sai. Có nghĩa là không lắng lặng của nội tâm, có nghĩa là bị vọng động, như vậy là mình hành pháp sai, hoặc là hành pháp không tinh tấn. Nên đó, ma pháp nó chen vào. Tinh tấn giống như là chúng ta không để hở một cái gì cả, không còn đường để nó chen vào. Giống như mình phân tới luôn á, phần nào tới đích thôi, không dừng lại. Tinh tấn nghĩa là gì? Leo thang leo hoài, leo lên nào tới thôi, không lục sụt lùi và không dừng lại. Cái đó gọi là tinh tấn. Như vậy tinh tấn tới khi nào mà ta đạt được trạng thái định thôi. Nên niệm Phật chừng nào nhất tâm bất loạn thôi, niệm liên tục, niệm hoài tới nào nhất tâm bất loạn thôi. Nói thôi chứ thực ra là cái trạng thái đó là cái trạng thái chúng ta đạt được. Mình gọi là thôi chứ không thôi hay thôi gì nó cũng giống nhau thôi à. Lúc đó là mình đạt được cái trạng thái đó rồi. Quý vị, còn thôi không thôi nó không còn tác ý nữa. Còn tác ý thì còn thôi hay không thôi, mà lúc đó ta hết tác ý rồi, tâm mình rơi vào trong cái định này. Như vậy định thì sanh trí tuệ đó quý vị. Nên ở đây nói là tinh tấn là không phải là mình tu một chút cái mình nghĩ đâu, mà tinh tấn là luôn luôn lúc nào mình cũng tiến lên hết, để khi nào đạt được cảnh giới của định thì thôi. Như vậy mình chọn pháp môn tu gì thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hành cái pháp đó, trong đi đứng nằm ngồi, trong tứ quay nghi, và trong công việc, và trong giải trí, vân vân, đều hành pháp đó. Ví dụ chúng ta thọ pháp niệm Phật, đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật, trong công việc niệm Phật, và trong các ngoài công việc cũng niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật này niệm Phật của công phu tu tập, chứ không phải là niệm Phật để niệm Phật. Niệm Phật để niệm Phật là khác à. Niệm Phật để niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà không có công phu. Còn công phu niệm Phật là niệm Phật chúng ta nhiếp tâm, hai đó khác nhau. Niệm Phật nhiếp tâm để tịnh tam nghiệp, có nghĩa là niệm Phật đi vào tam ma địa, trong tam mật tương ưng, có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh. Cái đó gọi là niệm Phật công phu. Niệm Phật công phu là dùng câu niệm Phật hướng tâm về Phật để cho thân khẩu ý được thanh tịnh là niệm Phật công phu. Còn mình niệm Phật có nhiều lý do khác nhau niệm lắm. Nhằm khi sợ ma quá đi ngang chỗ nào gò mã gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó nó không phải niệm Phật công phu đâu. Có gì? Hoặc giả là ta lên ta tụng kinh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngó qua ngó lại, ngó tùm tùm quan sát ta, đó không phải công phu đâu. Có gì? Cái đó là niệm Phật niệm cho vui, không phải công phu. Hoặc giả là ta niệm ta cầu cho hết bệnh, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tác ý cầu hết bệnh, đó cũng không phải niệm Phật công phu nữa. Niệm Phật công phu là niệm Phật tác ý thanh tịnh, thân khẩu ý là gọi là niệm Phật công phu. Mình niệm Phật đó cho ý mình được thanh tịnh, không khởi lên vọng niệm, miệng mình không nói ra những lời làm cho người ta đau khổ, thân mình không làm gì để sát hại chúng sanh, làm cho người ta đau khổ, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khi chúng ta niệm Phật đó là luôn luôn lúc nào cũng tác ý, đề khởi để tịnh thân khẩu ý, thì đó gọi là niệm Phật công phu đó. Nên thường thường mình tính đâu mình niệm Phật là mình công phu, không phải đâu. Niệm Phật công phu mới đắc, còn niệm Phật không công phu không đắc. Mà niệm Phật công phu đi vào trong định này nè, mà niệm Phật công phu có sự tinh tấn dễ đi vào trong định, là niệm Phật thanh tịnh thân khẩu ý, tinh tấn dễ vào trong định. Mà trong định gọi là nhất tâm, trong pháp môn niệm Phật gọi là nhất tâm, là gom tâm chỗ đó là nhất tâm. Rồi niệm Phật đi đến sự tĩnh lặng, có nghĩa là ai nói ai làm mà tâm mình không dung chứa vô nữa, có nghĩa là không nhận cái gì cả, thì tâm mình được tĩnh lặng, không có khởi lên vui buồn hờn giận ghét ghen, tâm mình được tĩnh lặng. Cái đó là niệm Phật đi đến thiền định, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định gom lên chỗ, bất loạn là thiền, thiền là lặng lặng. Như vậy nhất tâm bất loạn vãng sanh. Còn nữa, ở tại thế gian này ai niệm tới nhất tâm bất loạn là người đó đã thoát khỏi phàm phu rồi. Tuy còn trong thân này nhưng người đó không còn phàm phu nữa, tại vì họ không còn buồn hờn giận gì ai chứ á. Tâm họ luôn luôn lúc nào ở trong định của câu niệm Phật thôi, không có gì sống với tâm Phật. Nên á, là tuy là họ không chứng đắc được bậc A-la-hán thần thông, nhưng mà tâm họ đã vượt khỏi cái kiết sử với triền cái, không làm cho họ đau khổ nữa rồi. Như vậy niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có sự tinh tấn đại trọng là mới được. Tại vì khi mà niệm Phật không tinh tấn á, thì ngang sư nó nhảy vào. Quý vị biết là hồi thời Đức Phật Thích Ca, ngài đắc đạo với cội Bồ Đề thì ma nó xuống phá, ma dân xuống trước để ma dương, mình tới ma nữ phá te tua hết, cuối cùng phá không được á, thì nó mới hầm. Là từ đây trở về sau á, bất kỳ đệ tử con nhà Phật nào tu tập á, thì nó đi theo phá cho bằng được, cho khỏi tu. Nào quý vị, phá bằng cách nào? Nó chen vào giữa hai lần mà chúng ta lơ niệm, mà giữa hai lần lơ niệm ta gọi là mất tinh tấn, gọi là giải đãi. Ví dụ mình lúc này niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngưng cái đầu mình nhảy ra, đầu mình nghĩ tới là mua cái nhẫn vàng, không biết hiệu gì đây ta, không SGC hay gì ha, đầu nó nhảy vô, nó nhảy vô cái lòng tham của mình, nó nhảy vô nó phá đường tu mình liền, nhảy vô kích thích tâm mình ham muốn lên, rồi người ta quên đi sự tĩnh lặng của sự tu tập. Nên giữa hai cái lần niệm á của công phu tu tập á, thì nó sẽ chen vào ngay giữa, nếu không có một chỗ hở nào hết thì người này gọi là tinh tấn. Tinh tấn là không có hở một miếng nào cả, không sơ hở của tâm, giữ chặt với nó, không sơ hở chút nào hết. Trì tâm bất diễn, niệm niệm tương tục, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nói chuyện bên ngoài nhưng trong tâm mình vẫn đi cái câu niệm trong tâm, nhớ tới sự tu hành, luôn luôn nào cũng phòng hộ của tâm mình. À, như vậy người đó tinh tấn, tinh tấn không để hở cái nào cả. Quý vị thấy mình hở dữ lắm, nên mình tập tu thôi à. Còn các gì ta tu dữ dội lắm, gì không hở, trong đi đứng nằm ngồi, trong ăn uống ngủ nghỉ không hở mới nào cả. Người ta gọi là canh tâm, canh tâm điền thủy hạng hà u, làm trên mảnh đất ruộng tâm, luôn luôn lúc nào cũng chú ý ý thức tỉnh giác mà giữ canh chừng cái tâm của mình. Đó, cái đó mới gọi là cao thủ. Ta tu như vậy như mau đắc lắm. Nên nói nhiều người tu 2-3 năm ta phát tuệ lên liền. Dục như tốt có nghĩa là mình muốn như vậy, và cuối cùng mình tinh tấn đẩy cái muốn đó đi lên cho nó gần với cái sự như ý đó. Cái gì? Đẩy nó lên gần cái sự như ý đó là chúng ta sẽ đạt được kết quả. Và cái điều thứ ba là nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là sao? Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào một định cảnh. Nhất tâm có nghĩa là mình chuyên nhất vào cái gì đó, không có tùm lum. Tùm lum không bao giờ nhất tâm được đâu. Nên phải có sự chuyên môn. Không phải là lúc thì người ta tu cái này, lúc tu cái kia, lúc tu nọ, cái gì không có sự nhất tâm. Cái sự nhất tâm là mình chuyên nhất vào trong cái định cảnh. không bao giờ để trên sự tán loạn. Tất nhiên là có cái đối tượng để ta tập trung vào đối tượng đó thôi. Ví dụ như mình niệm Phật thôi thì tập trung vào cái niệm Phật thôi. Nên có một số các vị thầy là khuyên là ta nên là chuyên vào câu niệm Phật thôi, đừng có để ý gì cái khác. Nói thì đúng là như vậy quý vị, nhưng mà có một cái khi mà ông ta sống ở trong cái đời sống á, ông ta còn gặp nhiều thứ quá. Nếu ta niệm Phật không không vượt qua được, nếu ta không hiểu pháp, bắt buộc là ta phải học pháp. Rồi á, ta áp dụng nhiều pháp của nhà Phật nhưng mà lấy một cái pháp làm chủ, tức là pháp môn niệm Phật, để ta nhất tâm vào trong đó. Tới chừng nào mà ông ta thấy có đủ duyên để nhất tâm thì ta nhất tâm mới được. Còn không đủ duyên không nhất tâm được. Ví dụ như mấy em nhỏ nhỏ không bao giờ nhất tâm được. Nhưng mà mấy người lớn đã trải qua xương gió dạng dày biết đạo đó, ta hạ thủ công phu ta nhất tâm được. Nghĩa là dùng pháp mà niệm Phật một, không có tụng kinh, không làm gì hết trơn á, dùng pháp một nên là niệm Phật nhất tâm tới ta đắc luôn á. Đó nghĩa là chuyên về một đề mục để mà tu tập. Nhưng mà nhỏ nhỏ thì không chuyên vào đề mục được đó quý vị. Nhỏ nhỏ thì chúng ta còn bị nghiệp chướng nhiều lắm, không thể được. Quả Diệm Sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà giàu ra biển trần. Nhiều nghiệp chướng ma lắm vậy, tại vì mình không nhất tâm á. Nên bây giờ làm nhất tâm chuyên vào một pháp. Nếu ta không nhất tâm chuyên vào một pháp được thì chúng ta phải cố gắng nhất tâm chuyên vào một pháp. Có nghĩa là sau khi mà mình thực hiện pháp đó, rồi mình học tất cả các pháp khác, rồi cuối cùng mình cũng chuyên về một pháp đó. Đừng bao giờ nhảy pháp này nhảy sang pháp kia. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta học cho hiểu biết nhiều pháp, nhưng mà trên cái hiểu biết nhiều pháp đó chúng ta chọn một pháp một mà, nên nó mới có sự chuyên nhất ở trong đó. Chứ không phải mình muốn tu mật, muốn tu thiền, tu tịnh. Mình chọn tịnh độ rồi á, thì trước sau gì cũng là tịnh độ. Dầu cho chúng ta đó là tụng kinh, dầu chúng ta trì chú, dầu chúng ta ngồi thiền cũng là tịnh độ. Thiền của tịnh độ, trì chú của tịnh độ, tụng kinh của tịnh độ. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hướng tâm về tịnh độ hết. Tuy trì chú nhưng nhờ công đức của trì chú này mà hồi hướng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tuy tụng kinh nhờ công đức này hồi hướng giảng sanh Cực Lạc. Tuy ngồi thiền nhờ có công đức này giảng sanh Cực Lạc. Như vậy là chúng ta chuyên nhất. Là tâm mình luôn lúc nào cũng chọn pháp để chuyên nhất hết. Tới một ngày nào đó quý vị đủ duyên rồi, chúng ta buông hết tất cả, chỉ còn câu niệm Phật thôi. Không còn ngồi, không còn đứng, còn tụng gì chứ, chỉ có niệm Phật thôi, chuyên nhất. Ban đầu là chuyên nhất của định hướng, sau này chuyên nhất của chuyên môn. Là lúc đó ta đủ duyên là chuyên nhất của chuyên môn. Ban đầu là chuyên nhất của định hướng. Định hướng nghĩa là hướng đó đi hoài, tất cả khác để phụ vào cái này, để cái này phát triển đi cho nó nhanh hơn. Nhưng cuối tới lúc nào đó đủ duyên người ta buông hết tất cả cái còn cái chuyên môn mà thôi. Có nghĩa là chọn niệm Phật thôi, không cần phải tụng kinh, cần gì hết nữa. Tức là lúc đó đủ duyên rồi nha quý vị. Chứ nhà Phật không bao giờ áp dụng tất cả mọi người. Phật pháp bất định pháp, tùy duyên của mỗi người. Nên mình thấy là cái người lớn tuổi họ niệm Phật không họ đắc. Họ biết trước ngày giờ chết. Cái mình khuyên đứa 10 tuổi kêu niệm Phật không đi con, đừng học hành gì trơn á. Mình thất bại đấy. Sao quý vị? Tại vì nó chưa có đủ duyên đâu. Còn cái người kia dạng dày xương gió rồi, ta biết được nhiều pháp, cái đó là cái hay nhất, ta buông bỏ, ta đi chuyên môn liền. Còn cái này mình định hướng chuyên môn, còn cái sau ta đi chuyên môn. Chưa định hướng chuyên môn thì đừng có đi chuyên môn. Nên tại sao? Tại mình không có định hướng mà chuyên môn sao được chuyên môn. Nên ban đầu mình có cái định hướng là mình chọn pháp môn tịnh độ rồi, thì tất cả mình hồi hướng cho pháp môn tịnh độ thành cái định hướng trước. Tới đủ duyên buông hết mình đi chuyên môn thì mình đắc liền. Cái gì nó cũng phải có khoa học của nó, chứ không phải là tự nhiên mình đi chuyên môn kêu đứa bé 6 tuổi kêu đi chuyên môn con niệm Phật không đi con, đừng học giáo lý gì hết trơn á, là rồi nha quý vị. Mình sai lầm đấy, có nghĩa là nó chưa có định hướng. Phải định hướng nó là tịnh độ hay là thiền đi trước đi, rồi tất cả sau đó đủ duyên nó buông hết đi theo một cái hướng chuyên môn đó thì nó sẽ đắc liền. Nhưng mà nó đã định hướng là nền tảng, nó có sẵn, nó tạo cái móng trước của sự định hướng. Nên trong lúc mà học nhiều cái pháp để chi, để ta so sánh, để ta coi mình có cái duyên cái nào, còn chọn cái đó mà làm định hướng, gọi là chọn pháp môn tu tập. Trong Thất Bồ Đề Phần Đức Phật sẽ dạy điều đó, chúng ta sẽ đi đến Thất Bồ Đề Phần, trong đó có trạch pháp á, để chọn điều đó. Như vậy là nhất tâm là quyết chí chuyên nhất để đi vào trong định cảnh. mà đạt được cái định đó luôn thì gọi là nhất tâm nhi túc, chuyên nhất cái thôi, đi tới định luôn quý vị, thì gọi đó gọi là nhất tâm nhi túc. Và cái thứ tư á gọi là quán như ý túc. Quán để làm gì? Quán để diệt tất cả các động loạn mà gom tâm về chỗ. Chứ chúng ta động loạn lăng xăng không bao giờ định được, chia lại tùm lum hết à quý vị. Nên nói thêm phần nhất tâm nữa ở trong này á, là hòa thượng ví dụ á, chúng ta nhất tâm một cái để đi với trong định thì giống như là cái dòng sông vậy đó. Mà mình không có chuyên nhất vào một cái, tất nhiên là mình chẻ tùm lum hết thì nó không có sức mạnh. Khi mình gom lại cái dòng suối, nhưng mà nó có con suối thôi, nó cũng trở thành cái dòng thác sức mạnh. Và một giọt nước thôi, nó đổ xuống hoài thì lũng cả đá. Mà giọt nước đó, nó tan ra như thế này thì là nó không thể lũng được đá, đất nó không lũng nữa. Nhưng mà giọt nước gom lại một chỗ, nó lũng được đá. Nên mình coi mấy cái sách xưa trong các cái triều đại phong kiến có gì, ta bắt tù binh nhau, ta đánh lấy khai, ta không có đánh, ta bắt ta nhỏ nước đầu. Mình coi mình thấy là cái người nghiên cứu rất là ghê gớm, giọt nước tới nhỏ bịch bịch đâu nhầm gì, nhưng mà nhỏ tới khuya còn mới thấy cái cảnh giống hệt như nguyên cái búa tạ đập đầu mình vậy, rớt một giọt nước thì đánh cái bông ra khủng khiếp vậy. Không phải chuyện đơn giản đâu, tức là nó định một chỗ, gom nhất trăm một chỗ đập xuống. Như vậy thì mình thấy là cái giọt nước thôi mà nhiều ngàn năm nó sẽ lũng đá xuống. Vì thấy là ở trong mấy cái động á, mình đi coi ví dụ như mũi né nè vân vân, hoặc là trong các cái động Mo So của Hà Tiên, thì trong đó là trên cái mái động á, nó có cái giọt nước nó nhỏ xuống, nhỏ lũng phía dưới luôn, lũng một giọt, lũng lỗ dưới này nè. Mà có gì nước mà nhỏ lũng đá, nghe nói là không tin không, nhỏ lũng đá đó quý vị, là chỗ một cái nện hoài nó mòn hoài, mà 1.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm nó mòn hoài, nó lũng luôn. Thì đây cái gì ta nhất tâm vào trong đó, ta đi tới nhất tâm, đi tới 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 từ từ sẽ có như ý túc. Nên chọn một pháp gom cái mũi đó vào, đi đến là định cảnh của cái mũi đó ta đi tới, như vậy thì chúng ta sẽ đạt được kết quả nhờ như ý túc. Cái thứ tư là quán như ý túc. Quán có nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát các pháp để chúng ta đang tu. Như vậy thì đừng cho tâm ta phát sanh, tại vì quán cái này nó sẽ mất cái kia. Trong cái pháp quán của nhà Phật thì có cái ngũ đình tâm quán, có cái quán tứ niệm xứ, gọi là thiền quán. Trong ngũ đình tâm quán á, quán tứ niệm xứ mình học rồi, là dùng tác ý để người ta quán, tư duy để người ta quán. Trong ngũ đình tâm quán á, thì cái thứ nhất á là quán từ bi, cái thứ hai nữa là quán nhân duyên, thứ ba là quán sổ tức, thứ tư á là quán giới phân biệt, thứ năm nữa là quán thân bất tịnh. Các pháp quán để làm gì? Để ta định tâm lại, đừng cho tâm của mình nó nhảy lăng xăng lên. Dùng các cái pháp quán đó, thì ở đây em gì đó, chúng ta dùng cái pháp quán đi đến lúc nào mà lặng được tâm mình đó, tâm mình đi vào trong định, thì đó gọi là như ý, gọi là quán như ý. Nên cái thiền có ba cái loại thiền: thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán. Thiền chỉ là gì? Thiền chỉ có nghĩa là dừng tất cả các vọng niệm, gọi là thiền chỉ. Dừng tất cả các điều ác, dừng tất cả năng lực của sanh tử luân hồi gọi lại, gọi là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại. Mà chúng ta sanh tử luân hồi là do ý, nên dừng lại trong gốc là dừng lại trong ý. Nên ta ngồi ta kiểm soát ý của mình và buông. Hòa thượng Thanh Từ gọi là biết vọng mà không theo, kiểm soát ý mình và buông, kiểm soát ý mình buông, để cho dừng lại tất cả các ý niệm ở trong tâm. Gọi là dừng lại chứ tức là không khởi á, mình gọi là dừng lại chứ thực ra là không khởi trong tâm mình nữa. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nên ta dừng lại vọng nghiệp,
mà dừng lại vọng nghiệp thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, bà chú giảng sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng là căn bản để giảng sanh tịnh độ, nên ta là thiền chỉ là đình là dừng lại tất cả, không có ý niệm nào cả, không cho phát sanh ý niệm nào cả, không phải đè nén đâu mà ta buông, không khởi, ta kiểm soát, đó không khởi, đó là thiền chỉ. Thứ hai á, gọi là thiền quán. Thiền quán là dùng cái pháp quán để tâm ta được lắng lặng, để gom tâm nhờ pháp quán đó. Ví dụ như á, là chúng ta hay sân thì người ta quán từ bi. Mỗi người đều có cái sân, sân nhỏ, sân lớn, sân vừa vừa. Cái sân đậu 5-10 chiếc xe, năm sân đậu 3-4 chiếc xe, sân đậu 1 chiếc xe. Người nào cũng có cái sân, nhà nào cũng có sân. Sân này thuộc là căn bản phiền não, tức là có từ trong kiếp trước á, lưu lại biển A lại gia thức mình á. Như vậy thì muốn giảm cái sân này, có gì chúng ta quán từ bi. Quán từ bi là gì? Quán từ bi á, là ta khởi lên một cái tâm xoay qua tất cả các cái nhân duyên đối với tất cả pháp giới chúng sanh, trải tâm mình ra thương yêu họ. Tại sao ta thương yêu họ? Là tại vì họ cũng như mình, cũng đau khổ, cũng buồn, cũng phiền, cũng hờn, cũng giận. Họ bị trói buộc, sống trong cảnh giàu có, trói buộc trong tiền. Sống trong cảnh nghèo khó, trói buộc trong cái không có tiền. Họ đẹp, họ trói buộc trong sắc đẹp. Họ có chức quyền, họ trói buộc là trong cái quyền lực. Mình thương yêu họ, và cuối cùng họ đi đến vui buồn hờn giận phiền não, nên ta khởi tâm thương yêu họ, đó là con người. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là tâm từ thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chúng ta thương yêu con người trước, rồi thương yêu tới những con vật lớn, tới thương yêu những con vật nhỏ, thương yêu dài dài xuống. Nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết, nó cũng có cha, có mẹ, có anh, có em. Nó cũng có là cái tình của đồng loại với nhau. Ví dụ con chim mình bắt con chim, còn con chim kia nó nhảy đi tìm. Không có gì. Ở dưới quê á, chúng ta thấy hai chim mà mấy lấy dạng nàng thun bắn á, rồi bắn con, còn con kia chim kia nó kêu, chạy nó kêu. Nó kêu thảm lắm. À, có con nó kêu á, mình nghe tiếng kêu là thấy là nó hãi hùng liền. Không có gì. Nhạn lạc bầy kêu xương thảm thiết, đó là câu đó đó. Mất con nhạn kia giác sáng quá vậy, nó kêu thảm thiết lắm, đi kỳ tìm á. Giống hệt như á, là mất con nhạn địch thì nhạn cái kêu anh ơi, phải không? Rồi mất nhạn cái, nhạn địch kêu em ơi, đi bay vòng 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 nó kêu á. Tìm anh như thể tìm chim, chim bay biển Bắc, em tìm biển Đông. Dặm đường cát bụi gai trong, bởi quá thương chồng em đâu ngại đường xa. Cái đó là trong cái gì đó, Thổi Khanh Châu Tấn, phải không? À, viết mấy cái tấm tranh á. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái thiền mà ta quán, quán tới cái từ bi, là quán tới thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Mà không có gì biết quán từ bi nó quan trọng tới cỡ nào. Quán từ bi tại vì một vị thánh là có tâm từ. Mình có tâm từ có nghĩa là chúng ta đang bước vào dòng thánh, và vị thánh thì bao giờ cũng có tâm từ. Nên chúng ta không có tâm từ, chúng ta quán cái tâm từ, tức là quán từ bi. Để được tâm từ bi đó thì cái tánh thánh chúng ta sẽ sanh ra từ trong tâm từ bi đó. Còn nếu một vị tánh thiền định á, ta đắc quả vượt qua kiết sử và truyền cái, thì tự nhiên cái dụng của họ là từ bi, là họ có từ bi. Còn giờ chúng ta không có từ bi, và chúng ta không thể là bứt phá thành vị thánh để thoát khỏi các cái kiết sử và truyền cái được. Nên ta phải quán từ bi để tập làm thánh. Mà công năng của quán từ bi á, thì nó diệt đi tâm sân hận. Mà tâm sân hận mới đọa lạc vào trong địa ngục. Mà quý vị đọa lạc vào ngạ quỷ, đọa lạc vào trong súc sanh. Tâm sân hận nó nặng nhất, tại tâm sân hận là tâm ác nhất. Mà nhà Phật á, dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác đi, làm các điều lành. Tại khi chúng ta bỏ các điều ác, tâm được phước báo. Bỏ các điều ác ta thành thánh nhân. Bỏ các điều ác chúng ta dễ đi vào thiền định. Chúng ta làm ác tâm ta lo sợ lắm, không bao giờ mà đi vào thiền định được đâu. Cái người nào làm thiện tâm họ không lo sợ, họ bình tĩnh thì họ mới đi vào được trong thiền định. Nên ta làm thiện càng nhiều thì sự định tĩnh chúng ta càng nhiều. Nên quán từ bi là thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Mà tại sao chúng ta thương yêu được quý vị? Tại vì người ta biết là họ khổ ở trong thế gian này, khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, khổ bởi danh, bởi lợi, bởi tình, à, quý vị. Nên ta thấy như vậy rồi, chúng ta tha thứ cho họ. Cái người mà không có chọc giận mình, cái người không thù hằn mình dễ tha thứ lắm. Còn người mà chọc giận mình, người hại mình khó tha thứ lắm. Nên mình phải dùng cái pháp quán từ bi này mình mới tha thứ được quý vị. Ông chồng mà bỏ mình theo vợ bé kêu là bi gì, bi nổi gì bi. Đâu gì gặp mặt cái là trào máu lên liền bi gì. À, nhưng mà mình cũng phải tha thứ được đó quý vị. Ổng có một cô vợ là đủ chết, mà ổng tới hai cô vợ ổng sẽ chết dài dài. Nè, không ai thấy không? Một cái thọ thôi là ổng đã đủ chết rồi, mà ổng hai cái thọ còn hai vàng con nữa quý vị. Quý vị thấy cái người mà ba bốn vợ mà chết đi không ai làm đám chưa? Nó ganh nhau, nó không làm đám. Là ba mày mày làm đi, cái ba mày mày làm đi rồi anh nào không nào làm đám chứ quý vị. Đó, thấy chưa, thấy khổ chưa? À, như vậy thì người ta thấy nhầm khi nữa, không có đứa nào thờ luôn á. Ba mày mày thờ đi. À, cái đó là nói là cái người mà chết không để lại tài sản. Còn nếu để lại di chúc tài sản, ai thờ được trăm cây vàng nó dành liền, báo hiếu liền. Còn đó nói là những người không có tài sản, bắt đầu nó dí lên như trái banh vậy đó, dí qua dí lại thì gặp mấy chỗ đâu gì. Thôi anh thờ đi anh hai, thôi mày thờ đi Út này nọ gì, thôi qua thôi lại dí tới dí lui hồi. Thằng em á nhậu rượu xỉn lên lấy đổ bàn thờ ông già xong, thấy không biết bị cái nghiệp gì chết, bị dục bàn thờ xong nó gì, do dí qua dí lại ông nào chịu thờ chứ. Còn em nó nổi sân lên đổ bàn thờ ông già xong là khỏi ai thờ luôn, rồi gọi xong luôn. Rồi cũng vui vẻ cái làng, rồi từ đó là sao không ai thở, không ai cúng gì chứ. Xong luôn. À, thấy cũng lạ. Đó là nghiệp của người ta đó. Vì người ta quán từ bi, tức là quán thương yêu tất cả các loài chúng sanh, ai cũng có cái khổ riêng của họ, có gì. Nên Đức Phật dạy tha được thì tha đi. Tha được cho người ta tha đi. Nên có gì, mình á học đạo con của nhà Phật rồi, nên mình tha được cho ai mình tha đi, nên tâm thánh của mình mới xuất hiện được. Còn không tha, cố chấp tâm thánh không có xuất hiện được đâu. Nên biết vậy đó quý vị, mình tha về nhà học hạnh từ bi, về nhà bỏ hết tham si mới là quý vị. Tha luôn hết anh Tám ơi, em tha luôn cho anh. Tha luôn. Tuy lòng em rất đau khổ nhưng học làm thánh, tôi lỡ học làm thánh, tha luôn cho Tám. Nên tha hết, quán từ bi mà, thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Và chúng ta nguyện lên trước bàn thờ Phật quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện với Đức Phật. Có nguyện á, là có lòng khiêm hạ thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Xin Đức Phật từ bi gia hộ con biết thương yêu và tha thứ cho tất cả các loài chúng sanh. Nói gì? Nên khi mình thương yêu và tha thứ nên không có nổi sân. Còn không thương yêu tha thứ vậy ơi, nổi sân đùng 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 vậy. Có thương yêu có tha thứ, đầu tâm mình nó hiền lại, mặt mình nó nhũn xuống. À, quý vị không bao giờ nổi sân chứ, cười hoài. Nên người nào có lòng từ bi á quý vị, họ sự tĩnh lặng á, ít lên máu lắm. Nói như vậy không có nghĩa là người lên máu không có lòng từ bi, nhưng mình nói là nếu chúng ta bị bệnh lên máu mà chúng ta nổi sân lên cái là dễ lên thêm. Chứ không phải mình nói người nào lên máu là không lòng từ bi, mình nói không đúng, cái đó là trong cái bệnh của họ thôi. Nhưng mà người đã lên máu rồi nổi sân thì máu là càng lên nhiều hơn. À, quý vị không kiểm soát được, dễ đứt. À, do đó mà cách tốt nhất á, là dầu người không lên máu hay lên máu gì cũng đừng có giận hờn ai. Thế nên gì mà không giận hờn ai, phải có lòng từ bi thương yêu, nên ta phải tập quán từ bi, biết thương yêu loài chúng sanh, từ những người gần cho đến những người xa. À, quý vị nên ngày xưa nhớ học lớp 1, lớp 2 đó, quý vị có cái bài đó, bài là nhớ nhà hay gì đó, bài biết thương yêu gì, thương mẹ, thương cha, yêu cô, yêu bác, yêu ra họ hàng gì đó. À, dần già đến các lân bang sao đó, quý vị có cái bài đó lâu quá quên rồi, học lớp 1 tới giờ nhớ nổi. Rồi xa xa xưa, xa 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 dữ lắm mày. À, xưa xưa dữ lắm mình giờ không nhớ lại. Cái thứ hai nữa là quán nhân duyên. Quán nhân duyên là gì? Tất nhiên á là không có cái nào mà một mình nó mà nó hình thành cả, mà nó phải có do nhiều duyên để hợp thành. mà một duyên đó làm một cái nhân đấy. Bây giờ ví dụ như á, cái hột lúa là nhân, cái bông lúa là quả. Bông lúa không bao giờ thành hột lúa hết, mà nó có nhiều duyên để nó hợp thành. Ví dụ như á, nó phải có đất, có nước, có phân bón, có công lao động, là áp suất, nhiệt độ, mưa, gió, thì nó lên cây lúa nó mới trở thành có bông lúa sau này. Chứ hột lúa mãi mãi không bao giờ thành bông lúa được. Thì đó là duyên đó. Mình quán tất cả các cái đều, đều do duyên thành, và không phải tự nhiên cái đó nó rã đi. Mà cái này nó muốn hư á thì nó không phải có nhiệt độ, có áp suất, có môi trường sao đó, từ từ nó phân rải ra. Như vậy thì các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, chúng ta quán quán duyên đó. Rồi chúng ta quán nhân duyên, là cái chuỗi nhân duyên của sanh tử luân hồi. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập ta sanh xúc, xúc ta thành thọ, thọ sanh ái, ái thủ, hủ, sanh lão tử, u bi khổ não. Tất nhiên cái chiều lưu chuyển. Rồi quán chiều hoàng diệt, vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, thọ diệt, thọ diệt, ái diệt, ái diệt, thủ diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, lão tử diệt, u bi khổ não diệt. Cái đó gọi là chiều hoàng diệt. Đó mình quán. Như vậy thì cái này nó sanh ra kia, cái kia sanh ra nọ, nọ sanh ra kia, chứ không phải tự nhiên nó có. Và một cái nhân không thể biến thành quả, mà do nhiều cái nhân biến thành quả. Mình biết như vậy rồi, đúng không quý vị? Thì tất cả đều do duyên sanh mà duyên hợp mà thôi. Có duyên thì đến đây, hết duyên thì ra đi, tâm mình trở nên tĩnh lặng, không còn giận nữa. Sáo qua xong rồi, hết duyên sáo qua xong. Ai đưa con sáo qua xong, con sáo sổ lòng tung cánh bay xa, bay càng xa càng tốt, em ở nhà em đi tu. Hết duyên rồi, sáu bảy càng xa càng tốt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả đều do duyên ta quán. Nó quán gọi là quán nhân duyên có hai cái. Cái thứ nhất là một nhân không thể là biến thành quả được, mà do nhiều duyên biến thành quả. Cái thứ hai nữa là cái mắt xích của nhiều nhân duyên, là thập nhị nhân duyên đó. Này sanh ra kia, kia sanh ra nọ, nọ sanh kia. Cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, trong kinh Tăng Chi Bộ. Cái này sanh ra thì một loạt các khác sanh ra, cái này diệt đi tất cả cái khác diệt đi. Và trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy. Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Tâm mình sanh ra duyên kéo theo một số duyên nó sanh theo. Là người ta khởi lên ý á, khởi lên muốn làm cái bàn, bắt đầu đi đốn cây, mua đằng này, mua cái bàn, mua cái đục gì đó, làm vòng vòng số duyên nó sanh ra. Tâm mình diệt lắng lặng của nội tâm, tất cả các cái đu theo cái tâm sanh ra nó diệt đi hết. Nên đó, tâm diệt lắng lặng nội tâm xuống tâm nó diệt, thì tất cả các pháp nó đều diệt. Sơn hà đại địa diệt, tất cả cái diệt trở về tánh không của vạn pháp, nếu tâm mình diệt. Nên khi mà ta quán nhân duyên á, là biết pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt rồi đó quý vị, thì chúng ta không khởi tâm nữa, không khởi tâm yêu thích vui buồn hờn giận ghét ghen với nó nữa. Tất cả đều do duyên thôi. Chính cái câu này, hai câu này là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đắc đạo đó quý vị, nhờ hai câu này đó. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất chia tay với một Kiền Liên, nói mỗi người đi mỗi nơi kiếm bậc minh sư, ai kiếm trước thì phải cho bạn mình hay. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới gặp mấy Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo, tức là Ngài U Thấp Bà Chí, ôm cái bình bát đi thanh thản từng bước một, thành từng bước một. Ngài mới lại Ngài nói là như vậy thì Ngài là đệ tử của ai mà sao thấy Ngài là khoan thai nhẹ nhàng? Ta là đệ tử Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca dạy cho Ngài cái gì mà sao Ngài nhẹ nhàng thanh thản? Là Đức Phật dạy ta là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nguyên văn đó là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nhiêu đó thôi, về công phu 7 ngày đắc quả là hán. Khủng khiếp không? Hiểu được các pháp vô duyên sanh, các pháp vô duyên diệt, nên không còn vui buồn hận giận gì trên thế gian này hết. Quý vị, nó do duyên mà thôi. Do duyên là gá nhiều cái để nó hợp thành, và có do nhiều nguyên nhân mà nó tan rã, chứ nó cũng chả là cái gì hết. Hiểu được vậy quý vị, nên nó chẳng có vui, chẳng có buồn, chẳng hờn, chẳng giận, tâm mình bình hạnh trực, tĩnh lặng của nội tâm, đi vào cảnh giới thiền định. Nó gọi là quán nhân duyên. Rồi quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra sáu cái phân biệt, gọi là sanh ra sáu thức. Gọi là giới phân biệt, gọi là 18 giới, chuẩn đề 18 tay, gọi là 8 giới. thập bát la hán là 18, sau chuỗi mình là 18 đó. Đó, người đang nói tới giới phân biệt nè. Giới là pháp giới, trong pháp giới có ngã và pháp. Ngã là ta, có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Pháp xung quanh ta, chúng ta nhìn thấy được á, là sắc thanh hương vị xúc pháp. Món, nhận thức được món. Mắt nhìn thấy sắc bên ngoài, biết được. Con mắt là căn mắt, nhìn thấy sắc bên ngoài gọi là sắc trần, sanh ra biết được gọi là thức. Ví dụ con mắt nó chỉ thấy thôi à, gọi là căn mắt. Nó thấy cái ngoài trước này mà nó không biết là cái gì. Khi thấy biết là cái gì thì lúc đó gọi là nhãn thức. Như vậy thì căn mắt tiếp xúc với sắc trần sanh ra nhãn thức là ba, phải không? Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu nữa sanh ra sáu cái biết nữa là 18, 18 giới phân biệt. Vậy thì cái gì mà nó sanh ra phiền não đó? Do căn tiếp xúc trần sanh ra tâm phân biệt thì nó sanh ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Nên căn tiếp xúc với trần mình biết vậy rồi, có gì tăng căn tiếp xúc với trần không sanh ra gì hết thì lấy gì khổ? Lặng đi, thấy thấy thôi để yên vậy. Nên thiền nguyên thủy gọi là các pháp y như nó là, thấy thôi để vậy, nghe thôi để vậy, rờ thôi để vậy, không cần đánh giá, chẳng cần thọ nhận, không cần phiền não hết. Hỏi biết không biết, hỏi buồn không không, tới biết nó dừng lại rồi, ta không thọ nữa, không thọ lạc, thọ khổ ở đó nữa, có gì. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần sanh ra thức là 18 giới tai quán. Tại sao lại là nó sanh ra thức đó? Để thọ lạc, thọ khổ, có gì. Tại vì ta ham muốn ưa chuộng này nọ tất cả cái, nên giờ ta tu sáu căn tiếp xúc với sáu trần tâm thanh tịnh, rồi gọi là nhiếp lục căn trước lục trần. Nên hòa thượng Thanh Từ soạn ra cái quyển là sám hối lục căn á, nghĩa là sám hối sáu căn mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Chúng ta sám hối khi mà chúng ta tiếp xúc với trần bên ngoài sanh ra tâm ham muốn, tức là sanh ra thức phân biệt. Nên khi căn tiếp xúc với trần mà không ra sanh ra thức phân biệt này, quý vị sẽ chuyển thức thành trí. Và chuyển thức thành trí á, thì đắc đạo. Có chuyển thức thành tứ trí, đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí, thành sở tắc trí, bốn trí đó, quý vị lúc đó đắc đạo. Mà trí tức là trí tuệ của nhà Phật, không còn bất kỳ vô minh nào hết. Mà thức á, thì còn trong vô minh, tức là còn vui, còn buồn, còn hờn, giận, gây nghiệp. Trí á, thì không vui, không buồn, không hờn, giận, thấy biết tất cả mà không vui, buồn, hờn, giận, nó gọi là trí đó. Nên căn tiếp xúc với trần sanh ra phân biệt, chúng ta quán sát điều đó mà sanh ra tâm biết, rồi khổ đau với cái biết của cái tâm đó, gọi là thức. Sanh ra thức phân biệt khổ đau nó. Nên căn tiếp xúc với trần ta quán được vậy rồi, nên bây giờ căn tiếp xúc với trần có sao để vậy, các pháp y như nó là, chứ không phải các pháp nghĩ như nó là, thì lúc đó chúng ta sẽ lặng tâm xuống, đi vào trong cảnh giới của thiền định. Đó, có gì coi là quán, đến quán như y túc. Đúng, quán đó được như y túc. Rồi giờ ví dụ như quán thân bất tịnh đi, tâm mình nổi sóng ba đào lên, thi gặp cái là nhất là giống meo gặp phi meo, tức là giống này gặp giống kia. Đâu có gì, ta khởi tâm mến ưa, đó là chuyện bình thường thôi, điện âm điện dương hút thôi. Bắt đầu ta quán bất tịnh nè, nhìn trên xuống theo á, từ bi thủy sám pháp á, mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, tóc nè, răng nè, lông nè, da nè, trong cái lỗ tai có nước gáy nè, trong mắt có ghèn nè, trong miệng có ke nè, trong lỗ mũi có lông mũi nè, trong mũi có nước mũi nè. Bây giờ quán hồi á, quý vị, ta nhìn gọi là quán chung cánh bất tịnh. Nhìn vô rồi quý vị hết ham. Nhìn vô một cái thấy cái là mình nhìn sâu trong là thấy di trùng nó bò lớp ngớp lớp ngớp lớp ngớp. Cái là hết tham, tức là tâm của mình nó không còn tham đắm nữa, nó hạ xuống thì tâm mình trở nên thiền xuống. Đó quý vị, chứ bằng không á thì gặp diễn viên điện ảnh là ái mộ liền. Nhìn như là ái mộ liền. Nếu không quán bất tịnh là nhìn ái mộ liền quý vị. Ờ giá nào cũng gặp cho bằng được. Nên có cô ca sĩ ca sĩ, nghệ sĩ chứ hát cả lương á, đi xuống dưới quê, bữa đó là thầy đi giảng tay mời chung á. Vừa ra quý vị ơi, trời ơi, mấy người ái mộ đi đến bắt đầu vuốt. vuốt bên đây người ta ẹo, bên kia vuốt người ta ẹo, nó đụng thử coi nó làm sao. Cái người nổi tiếng cái đụng vô mình ta coi thử nó sao, như giống của mình của mình không cái gì. Bắt đầu nạnh người nào nó vuốt, vuốt một cái đây thì cô kia ẹo qua đây, cái bên kia vuốt lại cô kia ẹo lại, ẹo tới ẹo luôn, muốn muốn đứt cái xương sống luôn. Nạnh ai nó vuốt, người ta nói sao giờ cái gì, đứng đó đó xuồng đi qua sông, đứng đó tình nạnh ai nó vuốt 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 vô coi thử sao, ái mộ không có gì. Chứ mình nhìn kính hiển vi lên thấy trên cái lớp da mình là cm vuông 32 triệu 32 ngàn dây trùng gì đâu dám vuốt, phải không? Nhìn vô dây trùng bò lõm ngõm xung quanh thế giới này, khoa học á, nhìn lõm ngõm trời, miệng mình cười cái trái tim cái dây trùng bò lột nhộp trên miệng. Đó, nhìn vô một cái mắt, nhìn vô ghèn ở trong mình, nước mà bọt mình á, dần dần ta nhìn vô một cái đâu còn dám vuốt nữa, phải không? Còn mình nhìn thấy đẹp không à, mình đâu có thấy cái đó, tức là mình nhìn nó chưa toàn diện, nhìn trong vô minh đó, nên ta nhìn bằng nhục nhãn. Đức Phật á, nhìn nó bằng ngũ nhãn, kinh Pháp Hoa, nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn, có năm mắt. Nhưng mình nhìn bằng nhục nhãn không nên mình ái mộ, à, vân vân. Như vậy thì quán như tốt với quý vị là chúng ta tập trung vào một cái pháp quán để đi đến cảnh giới của thiền định, không còn ham muốn, không còn là giận dỗi, không còn sân si diệt đi kiết sử diện cái, nhờ pháp quán đó. Nhiều pháp quán khác nhau lắm, nhưng mà mình biết đó là thiền quán, tức là khởi tâm dụng tâm công đề khởi tác ý lên để quán điều đó nên nó diệt cái kia. Đó, có gì. Nên vào xưa kể câu chuyện này là mình mới thấy cái quán nó đem lại lợi ích nè. Vậy thì kheo á đi khất thực gặp cô gái, có gì có nghe chuyện này rồi thanh nhắc lại thôi. Cậu gái ra sớt bát có gì, không biết hồi xưa là nhân viên diện nhìn cái tá quả chứ, về là nhớ cô đó không à, trong tâm nhớ toàn cô đó không, không đi nổi, không ăn nổi, uống nổi luôn, nằm liệt chỗ luôn. Ta mắc sớt bát cho mình nên có cái tiểu sớt bát á. Sớt bát là đi khất thực về rồi ai thiếu sớt qua, mới gọi là sớt bát. Còn á đi mà khất thực ta gọi là trì bình, như vậy thì gọi là trì bát hoặc là trì bình. Thì lúc đó ông tương tư cô này ông đi không nổi luôn, các cái vị khác á mới lên bạch với Đức Phật là có dị bệnh gì đó, nên Đức Phật xuống hỏi con bệnh sao. Cái ông quỳ lên lại Phật nói thiệt là con đi đó, con gặp nhà thương cô đó không, bây giờ con nhớ cô đó không, giờ chịu hết nổi không đi đứng gì nổi chứ. Thì Đức Phật á dạy là thôi giờ đi với Như Lai, tức là đi với Phật á, hoặc là Phật dẫn đi. Ở bên Ấn Độ có cái điểu tán á, tức là thảy cái thây ma ở ngoài Vĩ Tỳ á, gọi là điểu tán, rồi xình lên con chim chóc và ăn nào hết thôi à, gọi là điểu tán. Ra ngoài nhìn nguyên cái xác không có gì, thấy là nắng mà chiều chiếu vô nó tái lét xanh chành, rồi nứt da nó chảy chảy, mấy con kia mấy con diều hâu đổ trên xuống anh đục vô con bụng nó lấy móc ra ăn, lợi cái nó bay lên cái mùi hôi phất lên. Đức Phật kêu lại gần quan sát đi, quan sát thật kỹ đi con. Ông lại quan sát kỹ, quý vị, quan sát kỹ ông thấy trời ơi sưng cái mặt mày lên không biết nhận ra ai hết trơn á, rồi da nó nứt ra, rồi lâu lâu gió nó phất ngang mùi, trời ơi muốn nhổ mửa luôn. Đức Phật dạy lại gần nữa đi, quan sát nhìn kỹ nữa đi. Ông nói thôi thôi con chịu hết nổi, xíu nữa là con mửa liền. À, như vậy thì Đức Phật mới dạy là hỏi con biết ai đó không? Nó nói không. Là cô gái con tương tư hổm gài đó. Bữa ra sớt bát con đi về bị cảm chết, người ta đem cái nghi địa người ta để đó. Bây giờ lại con thương quá ôm về đi. Ôi tự nhiên trong lòng mất tiêu tâm đó hết rồi, tâm thương yêu gì mất tiêu hết, tức là ta dùng thiền quán gì mà gọi là quán bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh, tự nhiên cái tâm ái nhiễm ái dục là cái tâm mà muốn thương yêu ôm ấp nó mất tiêu hết, không còn trong tâm nữa, tức là hết cái bệnh tương tư. Chứ bệnh tương tư bắt đầu ta tưởng dữ lắm nha, mỹ nương á, phải mỹ nương không, tiếng sáo chương chi á, bắt đầu ngồi tưởng trời, nghe tiếng sáo này tưởng một anh chàng đẹp trai á, rồi ngồi trên mũi thiền á là phong lưu á, tướng như tứ đại thiên vương á, là giống như là Lê Minh á, Quách Thú Thành á, Trương Học Hữu á, Lưu Đức Hòa á, trời ơi ngồi tưởng tượng rồi nha, Quách Tấn Du rồi á, ngồi tưởng tượng à, ai nhà đâu quá quý vị, nhìn cái mặt cái một là hết hồn hết vía, thấy không? Nó là tại quán trực tiếp để chúng ta tiêu những cái tâm ở trong lại gia thức của mình. Thì cái thiền quán là cái gì, mượn cái này để tiêu cái kia, quán từ bi tự nhiên tâm sân mánh mất, thấy không? quán nhân duyên, rồi tự nhiên á là vui buồn hờn giận mình á, tự nhiên mất đi à. Mình thấy á, căn tiếp xúc rằng sanh ra thức gì, có duyên đến có duyên đi, duyên không có một cái tự nhiên nó sanh ra, mà nó có nhiều cái nó gá thành thỉnh thế, nó giả sao, nó giả tạp giả hợp sao không, cái gì thì từ từ cái mình không ham nữa. Mà không ham thích nữa quý vị, thì từ từ á, ta gọi là chán. Chán là không phải là chán đời, mà khi chúng ta nhìn sự thật của cuộc đời rồi chúng ta không ham thích thì người ta gọi là chán, chứ không phải là chán đời. Chán đời là sao? Chán đời là tại vì người ta đối xử mình không đàng hoàng mình chán, người ta không thương mình chán, người ta ruồng bỏ mình chán, người ta lừa đảo mình chán. Cái này không phải, cái này nhìn được sự thật của nó rồi mình không ham thích gọi là chán, chứ không phải gọi là chán đời. Nên chán của người tu nó khác. Chán người tu là nhìn biết được sự thật mà không ham thích nó nữa. Còn chán đời là bị người ta lừa đảo, bị người ta không yêu, rồi bị người ta cho leo cây rồi mình chán, thấy không? Còn đó gọi là chán đời. Chán đời á, là tiêu cực, nhưng mà mình chán nhìn được sự thật của nó, mình không ham đắm nữa gọi là tích cực. Đó là hướng, đó là hướng của giác ngộ giải thoát. Như vậy á, thì chúng ta kết luận rằng á, là có dục mà tinh tấn, nhất tâm và quán, thì tâm chúng ta được tĩnh lặng, không còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, và một đề khởi đề mục gom vào sẽ đi vào trong chánh định. Đó không có gì. Nên về nhà mình tập một cái phương pháp nào đó, mình tập có thể tập thiền quán, hoặc giả tập một lượt một, gặp cái gì quán đối trị liền. Gặp thấy người này đẹp, mình khởi lên tâm thương yêu, quán bất tịnh liền. Đó không có gì. Rồi mình khởi lên sân, cái mình quán từ bi, rồi mình quán tâm thương yêu họ, đặt mình vào hoàn cảnh họ, vân vân. Biết thương yêu họ, tự nhiên cái tâm sân đó nó mất đi, không có gì. Mà nó đã mất đi rồi á, thì chúng ta thánh tâm sẽ tăng trưởng lên từ 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 từ, phàm tâm mình sẽ giảm xuống từ từ nhờ cái quán đó. Như vậy thì chúng ta có bốn cái pháp dục là ham muốn, bỏ ham muốn thấp hèn, lấy cái ham muốn sự giải thoát, lấy muốn cao thượng, không có gì. Tinh tấn, dục đó, rồi tới là tinh tấn. Đó, tinh tấn là không cho gián đoạn, liền nhau luôn, không cho gián đoạn. Niệm Phật, niệm Phật liền luôn, tu tập liền luôn, công phu liền luôn, hạ thủ công phu liền, không cho gián đoạn, rồi tinh tấn để đi đến được như ý của mình. Nhất tâm là gom về một đề mục một, đừng cho nó tán tùm lum ra. Đó, cái gì gọi là nhất tâm thì nó sẽ đi đến định. Giống như cái dòng sông vậy đó, chẻ nhiều nhánh quá nó yếu lắm, dòng suối là nhỏ xíu ít nước, nhưng mà có một đường một đi thì nó trở thành dòng thác chảy. Mà dòng thác chảy thì có thể lũng đá, nhưng mà sức mạnh ghê gớm vậy đó. Cuối cùng dùng quán để chúng ta bình lặng được tâm mình để đi đến chánh định. Vậy thì có bốn cái pháp đó. Mà nếu thực hiện được bốn pháp đó, đi vào trong chánh định rồi, thì cái gì chúng ta cũng có thể đạt được hết. Nên ta gọi đó là tứ thần túc, gọi là tứ như ý túc, A Di Đà Phật. Như vậy thì trước khi kết thúc, hỏi vài câu hỏi thì còn ba phần quà, hỏi ba câu. Hỏi câu thứ nhất. Rồi bây giờ ai biết được là dục như ý túc là mình bỏ những cái gì và mình lấy những cái gì?
Mô Phật, Bà Thầy, bỏ những cái xấu là giúp cho những người thân thiện, những tâm ý tốt cho mọi người, chỉ cho người ta thấy được những sự xấu xa như vậy.
Còn mình đang nói tới cái dục, dục như ý túc, đang nói tới dục như ý túc. Dục tức là ham muốn. Mình hiểu thôi, đừng có nhìn vào. Tại giảng hiểu nói thôi, mắc gì. Ví dụ như muốn cùng là muốn, nhưng có hai loại muốn. Loại muốn gì, loại muốn gì?
Mình muốn được thanh cao và
tốt. Đúng rồi, muốn thanh cao và muốn thấp hèn. Nên thông thường chúng ta muốn thấp hèn, bây giờ chúng ta muốn thanh cao nên chúng ta hạn chế những cái muốn thấp hèn đó, mà hướng về cái muốn thanh cao đó, để đi đến mà đạt được luôn cảnh giới của định luôn, thì cái đó gọi là dục như ý túc. Cho chồng phát tay tặng phần quà. Ôi rồi, câu thứ hai. Ai nhắc lại được tứ niệm xứ là gồm bốn cái gì?
A Di Đà Phật, bạch thầy, tứ niệm xứ thì gồm có bốn phép quán là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán
thọ.
Thọ thì khổ.
Cho anh chàng phát tay, đúng rồi. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Ai biết được trong ngũ đình tâm quán kể được hai thì được tặng quà? Là năm cái pháp quán á, kể được hai thì được tặng quà.
Dạ thưa thầy, ngũ đình tâm quán gồm có quán từ bi, quán nhân duyên, quán sổ tức, quán phân biệt và quán thân bất tịnh.
Quán bất tịnh.
Quán bất tịnh.
Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với bài tứ nhi túc. Vậy thì chúng ta trải qua ba bài của Đạo Đế rồi. Tất nhiên là bài tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tới tứ nhi túc. Mà phần sau chúng ta sẽ học tới là ngũ căn ngũ lực, có nghĩa là năm cái căn và năm cái lực, tức là cái sức mạnh. Như vậy chúng ta kết thúc vào buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật thân an tâm lạc, thật bình tiêu trừ tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.